Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Có người kia trồng được một vườn nho, ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu, người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đặc biệt trong giao tiếp hàng ngày của con người, có những người chúng ta có thể góp ý họ một cách trực tiếp, nhưng có những người chúng ta không thể làm điều đó, vì dễ làm họ tự ái và phẫn nộ. Trong lúc đó, chúng ta thường dùng một câu chuyện hay một dụ ngôn nào đó để nói với họ, nhằm biểu cảm sự tế nhị đối với người nghe. Trong bài tin mừng hôm nay, trước thái độ cứng lòng tin và tính tình khó chịu của những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ, Chúa Giêsu đã không thể góp ý trực tiếp cho họ, nhưng đã dùng dụ ngôn để ám chỉ đến họ. Trong dụ ngôn này, ông chủ vườn nho chính là Thiên Chúa. Vườn nho là dân Israel, các tá điền là các lãnh tụ tôn giáo ấy. Tôi tớ được sai đi tu hoạch các hoa lợi là các ngôn sứ, và người con của ông chủ là chính Chúa Giêsu. Vì tin tưởng các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái, Thiên Chúa đã giao dân Israel cho họ chăm sóc, nhưng họ không chu toàn trách nhiệm theo ý của Ngài. Các ngôn sứ nhiều lần được sai đến nhắc nhở họ để giúp họ sống theo đường lối Ngài, nhưng họ đã không nghe mà còn bách hại các vị ấy. Kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Cuối cùng, Thiên Chúa sai chính con một của mình đến, họ cũng không nghe mà còn giết chết người con ấy. Tất cả những gì mà nhà lãnh đạo này đã làm cho thấy rằng họ sống ích kỷ và không muốn chia sẻ vườn nho cho ai. Họ muốn chiếm luôn vườn nho này của ông chủ. Do đó, họ phải chịu một hậu quả nặng nề. Đó là ông chủ, tức là Thiên Chúa, sẽ truất quyền họ. Ngài sẽ ban nước trời cho một dân khác là giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, qua bí tích rửa tội, chúng ta thuộc về giáo hội. Do đó, được vào làm vườn nho của Chúa. Chúng ta ý thức rằng, chúng ta chỉ là những người làm công trong vườn nho của Chúa. Người làm công ngay chính là người phải biết làm theo ý chủ. Chúng ta có trách nhiệm gìn giữ và chăm sóc để làm cho vườn nho tươi tốt và sinh nhiều hoa trái, chứ không có quyền tiêu hủy vườn nho của Ngài. Vậy, vườn nho ấy biểu trưng điều gì nơi chúng ta? Thưa, vườn nho ấy chính là những khả năng mà Ngài ban cho mỗi người. Chúng ta phải có nhiệm vụ phát triển những tài năng này và biết dùng chúng giúp đỡ người khác, hầu làm cho cuộc sống mỗi người ngày càng tốt đẹp hơn. Thế nhưng, đôi lúc, lẽ ra mỗi người phải dùng những tài năng này để phục vụ người khác và xây dựng lợi ích chung. Nhưng lắm lúc, chúng ta lại có khuynh hướng giữ chúng làm của riêng cho mình và không muốn chia sẻ cho ai, hay cũng chẳng phục vụ ai cả. Hãy coi chừng Chúa sẽ lấy lại vườn nho mà trao cho người khác. Thật vậy, nhận lãnh là để trao ban, có là để chia sẻ. Không trao ban, không chia sẻ, thì ơn Chúa ban cũng giống như những cây nho tàn úa và không sinh trái. Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ rằng, cho thì có phúc hơn là nhận lãnh. Xin cho con hưởng được niềm vui khi trao ban và tiêu hao bản thân con mỗi ngày. Amen.
Lạy Chúa, xin giúp con biết thương yêu và nhìn thấy Chúa trong mỗi người. Mỗi người con thân yêu, từng người con chưa quên, cả người trôi từ con. Chính khi con yêu người là lúc con được cha yêu. Vì chính khi con giúp người là lúc con được cứu rỗi. Vì chính khi con cho người là lúc con được an vui. Khi con cho đi vì danh cha, cho đi tài năng con, cho đi tình riêng con, cho đi gì con có, cho đi để nhân lành nước trời. Con biết chính con và nhìn thấy Chúa trong chính mình, để ngày ngày con thấy Chúa, để từng giờ con với Chúa, để con yêu người vì Chúa. Vì chính được cha yêu, vì chính khi con giúp người là lúc con được cứu rồi. Vì chính khi con cho người là lúc con được an vui. An vui khi con cho đi vì danh cha, cho đi, cho đi tài năng con, cho đi, cho đi tình riêng con, cho đi, cho đi gì con có, cho đi, cho đi để nhân lành nước trời.